Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel văn học năm 2012.
Con lừa kéo cối xay bột nhân lúc mẹ cùng ông Maloa trò chuyện đã ăn vụng bột mì trắng. Mục sư Maloa xốc tới đánh con lừa một bạt tay. Con lừa chạy, cối quay rào rào. Mẹ nói: "Anh, bọn trẻ ngủ rồi, để em dây bột cho. Anh kiếm một cái chiếu trải dưới gốc cây cho chúng ngủ." Mục sư Maloa trải chiếu dưới gốc cây ngô đồng. Khi mẹ đặt tôi xuống chiếu, tôi vẫn ngậm chặt vú mẹ không nhả. Mẹ nói: "Ôi, cái thằng nhỏ này, như cái thùng không đáy ấy, gần như nó hút hết cả xương tủy của em anh ạ." Mục sư Maloa giục con lừa đi nhanh. Cối xay nghiền những hạt tiểu mạch thành bột thô rơi lả tả xuống vành cối. Mẹ ngồi dưới gốc cây ngô đồng, dựng một cái giá ba chân bằng cành liễu trên một cái nong, rồi treo dây bột ở chính giữa. Thong thả, từ tốn, có nhịp điệu hẳn hoi. Mẹ đưa đẩy cái dây cho bột mịn rơi xuống, còn trấu thì ở lại. Ánh nắng lọt qua kẽ lá ngô đồng rọi xuống mặt tôi, đậu trên vai mẹ. Trong sân nhà, ông mục sư diễn ra cảnh gia đình êm ấm. Mục sư Maloa vụt vào mông con lừa bằng cành liễu, không cho nó ăn vụng bột. Con lừa này là của nhà tôi, ông mục sư mượn từ sáng sớm để xay bột. Nó chạy quanh cối, dưới làn roi, nồng đổi màu vì mồ hôi ướt đẫm. Có tiếng con gì kêu ngoài cổng, tiếp theo là cánh cổng hé mở. Con la xinh xắn, sinh ra cùng ngày với tôi, ló đầu vào. Con lừa mẹ nổi khùng, cất vó đá hậu. Mẹ bảo: "Đuổi con la đi!" Ông mục sư Maloa chạy ra, cố sức đẩy đầu con la lùi lại. Chiếc xích sắt tuột khỏi móc. Ông mục sư vội lánh sang một bên. Con la xông thẳng đến chỗ mẹ nó, rúc đầu tìm vú. Con lừa mẹ đứng yên. Mẹ thở dài nói: "Ôi, con vật cũng như con người vậy, có khác nhau gì đâu." Trong khi con lừa của nhà tôi cho đứa con la của nó bú tí ở chỗ cối xay bột trong sân nhà ông mục sư Maloa, thì cũng là lúc Sa Nguyệt Lượng cùng với các đội viên đang kỳ cọ tắm rửa cho những con lừa đực của họ. Họ lấy vải bông lau khô mình lừa, dùng lược sắt chuyên dùng để chải mượt bờm và cái đuôi lưa thưa của những con lừa, rồi bôi lên một lớp sáp ong. 28 con lừa đẹp mã hẳn lên, tinh thần phấn chấn. Các đội viên người nào cũng đeo hai bầu hồ lô ở thắt lưng, một to một nhỏ. Bầu to đựng thuốc súng, bầu nhỏ đựng đạn ghép. Bầu nào cũng được sơn ba lớp dầu ngô đồng, thành thử có tất cả 56 cái bầu bóng nhoáng. Các đội viên đều mặc quần màu vàng, áo khoác màu đen, đầu đội mũ tám cạnh bện bằng cây cao lương. Chóp mũ của Sa Nguyệt Lượng còn đính một cái ngù bằng những dải lụa đỏ để phân biệt với các đội viên, khẳng định vị trí của anh. Sa Nguyệt Lượng nhìn một lượt người và lừa, tỏ ý bằng lòng nói: "Hăng hái lên, anh em, cho họ thấy đội hỏa mai lừa đen của chúng ta oai phong đến mức nào." Nói rồi, Sa Nguyệt Lượng nhảy lên mình lừa, phát cho con lừa một cái vào mông. Con lừa lập tức chạy nhanh như gió. Ngựa chiếm quán quân về chạy. Lừa rất gương mẫu khi hành quân. Người cưỡi ngựa oai phong lẫm liệt, kẻ cưỡi lừa thư thái ung dung. Chỉ trong một thoáng, họ đã xuất hiện trên đường phố Đại Lan. Lúc này không phải đường phố giữa mùa gặt hái. Giữa mùa gặt, đường phố đầy bụi, chỉ cần một con ngựa chạy qua, bụi che khuất con đường. Quang cảnh đúng như chị Lai Đệ từng trông thấy hôm mùng 5 tháng 5. Đường phố hiện nay vừa qua một mùa hè mưa rào lèn chặt. Mặt đường nhẵn nhụi, chỉ để lại một ít vết chân của đoàn lừa. Tất nhiên, những tiếng gõ móng thì có. Những con lừa của Sa Nguyệt Lượng biết gõ móng xuống đất như ngựa. Đây là một phát minh của anh. Giống như 20 năm sau, con cháu của ba cậu là cậu giải phóng đóng móng sắt cho bò. Trước tiên, tiếng vó giòn tan thu hút lũ trẻ. Sau đó là Tư Diêu, người trông coi tài sản công sở của thị trấn. Anh ta mặc chiếc áo dài đã lỗi thời, chiếc bút chỉ có sọc vẫn dắt trên vành tai. Từ trong nhà chạy ra, cản đầu lừa của Sa Nguyệt Lượng, vái chào hăm hở. Ồ, đề nghị ông chỉ huy cho biết đơn vị ông là đơn vị nào, lưu lại ở đây hay là chỉ qua đường. Ông có điều gì sai bảo tiểu nhân? Sa Nguyệt Lượng từ trên mình lừa nhảy xuống đất nói. Chúng tôi là đội du kích Hỏa Mai Lửa Đen, đơn vị biệt kích của Tổng đội chống Nhật, nhận lệnh cấp trên về đóng quân lâu dài ở trấn này để tổ chức chống Nhật. Mời anh thu xếp chỗ cho chúng tôi ở, cái ăn cho lừa, tiếp tế cơm nước cho đội. Thức ăn không cần phải sang, chỉ cần trứng gà, bánh tráng là được rồi. Những con lừa là chỗ dựa chống Nhật, phải cho chúng ăn uống cho tốt. Cỏ khô phải băm nhỏ, sàng kỹ, trộn với đậu và cám. Nước giếng phải là giếng mới đào. Tuyệt đối không được lấy nước đục ở sông Thuồng Luồng cho lừa uống đâu nhá. Thưa ông chỉ huy, những việc lớn như vậy tôi không thể dám quyết. Tôi phải xin ý kiến của ông trưởng trấn. Ông ấy vừa được quân đội Thiên Hoàng Nhật bổ nhiệm làm trưởng an ninh thị trấn. Sa Nguyệt Lượng sa sầm nét mặt, chửi. Mẹ kiếp, làm việc cho Nhật là hán gian, là chó săn. Tư Diêu nói, thưa ông trưởng trấn chúng tôi đâu có thích làm trưởng an ninh. Nhà ông ruộng tốt hàng trăm khoảnh, lừa ngựa từng đàn, không lo thiếu ăn thiếu mặc, chẳng qua bị ép mà phải làm đấy thôi. Mà với lại dù sao thì cũng phải có người làm chức ấy chứ. Để người khác đảm nhiệm thì chẳng thà để ông cả nhà tôi làm còn hơn. Sa Nguyệt Lượng nói, bây giờ ông dẫn tôi đi gặp ông trưởng trấn. Đội du kích nghỉ lại trước cửa trụ sở. Từ Diều dẫn Sa Nguyệt Lượng vào nhà Phúc Sinh Đường qua cổng chính. Khuôn viên Phúc Sinh Đường có 7 dãy nhà, mỗi dãy 15 gian, sân nọ thông qua sân kia, cửa sau liền cửa trước, tầng tầng lớp lớp chẳng khác mê cung. Sa Nguyệt Lượng trông thấy Tư Mã Đình giữa lúc lão đang cãi nhau với người em trai là Tư Mã Khố, lúc này đang điều trị vết bỏng ở mông. Vết hương bị mưng mủ, rất lâu không lành miệng. Tư Mã Khố chỉ còn mỗi cách là nằm sấp trên giường, chồng mông lên. Tư Mã Khố phóng tay xuống giường, ngẩng đầu lên, mắt nảy lửa. Anh đúng là đồ ngu, ngu khổ ngu sở. Trưởng an ninh là cái chức làm chó săn cho bọn Nhật, làm đầy tớ cho du kích, trở đi mắc núi, trở lại mắc sông, chưa có bao cái gì. Người khác không làm, tại sao anh lại nhận? Tư Mã Đình thấy mình bị mắng oan thì tủi thân, nói là đồ đôn mặt mới thích cái chức này. Bọn Nhật lùn, chĩa lưới lê vào bụng tôi. Rồi qua ông thông ngôn Mã Kim Long bảo tôi rằng em trai mày là Tư Mã Khố cầu kết với tên thổ phỉ Sa Nguyệt Lượng phóng hỏa đốt cầu phục kích quân đội Thiên Hoàng, lẽ ra phải đốt trụi cái Phúc Sinh Động này, chỉ vì thấy mày là con người thật thà nên bỏ qua cho. Tôi nhận cái chức trưởng an ninh này một nửa là vì Chu chứ ai. Tư Mã Khố đối lý, quay ra chửi vết thương. Cái mồng đít chết tiệt, bao giờ mới lành đây? Tư Mã Đình nói, thôi, đừng sốt ruột. Lão quay ra thì trông thấy Sa Nguyệt Lượng đang mỉm cười với lão. Tư Diều định giới thiệu thì Sa Nguyệt Lượng đã lên tiếng trước. Thưa ông trưởng ban, tôi chính là Sa Nguyệt Lượng. Tư Mã Đình chưa kịp phản ứng thì Tư Mã Khố đã quay mặt ra. Mẹ kiếp, Sa Nguyệt Lượng biệt hiệu Sa Hòa Thượng đây phải không? Sa Nguyệt Lượng nói, tôi hiện giữ chức đội trưởng đội du kích Hỏa Mai Lửa Đen. Cảm ơn ông hai châm lửa đốt cầu, phối hợp với nhau như vậy là tuyệt vời. Mẹ kiếp, vẫn còn sống hả? Sa Nguyệt Lượng nói, đánh phục kích đây chứ. Phục kích mới trả mục kích, bị chúng nện cho tàn tát. Ta mà không đốt cầu thì... Sa Nguyệt Lượng cười tít mắt. Tôi có bài thuốc chữa bỏng rất hay. Lát nữa tôi cho người mang đến cho ông hai chữa nhá. Tư Mã Đình bảo Tư Diêu. Mở tiệc chiêu đãi Sa đội trưởng. Tư Mã Diêu nhăn nhó. Dạ, thưa ông, ban an ninh mới thành lập còn chưa có đồng nào. Tư Mã Đình nói. Sao mà chú ngu vậy? Quân đội Thiên Hoàng Nhật đâu phải là quân đội của nhà ta, của 800 hộ thị trấn này đấy chứ. Đội Hỏa Mai Lừa Đen cũng không phải là của riêng của ta, là của chung của toàn thể nhân dân thị trấn đấy chứ. Các gia đình góp gạo góp tiền, khách chung thì mọi người phải tiếp, còn khoản rượu thì ta lo. Sa Nguyệt Lượng cười. Ồ, ông trưởng ban đúng là chẳng mất lòng ai, được cả trì lẫn trài. Tư Mã Đình nói. Chẳng còn cách nào khác, như lão mục sư từng nói. Ở mình không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục? Sa Nguyệt Lượng đi đầu hàng quân, ghìm cương cho lừa dừng lại. Những con đi sau dồn cả lên. Anh ta ngoái nhìn nét mặt mệt mỏi của các đội viên, ra lệnh dừng lại để nghỉ. Tiếp theo là ra lệnh đi rửa mặt mũi chân tay và tắm cho lừa. Khuôn mặt sương sương, nét mặt nghiêm nghị, Sa Nguyệt Lượng khiển trách nghiêm khắc những đội viên không chịu đi tắm rửa. Anh nâng vấn đề tắm rửa cho người và cho lừa lên một tầm cao, nói rằng các đội viên du kích chống Nhật mọc lên như nấm, vì vậy đội súng chim phải áp đảo các đội khác bằng phong cách độc đáo của mình. Điểm đóng quân cuối cùng là địa bàn cao mật. Các đội viên du kích được đả thông tư tưởng, tất cả đều cởi trần, áo vắt lên lùm cói, tìm chỗ nước nông rửa mặt rửa người. Tất cả đầu cạo chọc, da đầu trắng xanh. Sa Nguyệt Lượng lấy trong sắc cốt một bánh xà phòng, cắt thành nhiều miếng nhỏ, chia cho các đội viên. Tắm kỹ vào, tắm thật sạch. Bản thân Sa Nguyệt Lượng cũng lội xuống nước, cởi trần, vai có một nốt ruồi to tướng. Anh kỳ sạch ghét trên người, trên cổ. Trong khi người tắm thì những con lừa khoan khoái bứt lá cao lương để ăn và gặm mông nhau. Có con đứng lặng như đang trầm tư, mặc tưởng. Cây gậy thỏ ra, chốc chốc lại quật đánh bịch lên bụng. Trong khi những con lừa đi tìm thú vui cho riêng mình, thì mẹ tôi vùng ra khỏi vòng tay ông mục sư Maloa rồi trách yêu.
Đồ con lừa, chết bẹp thằng bé bây giờ.
Mục sư Maloa mỉm cười tỏ vẻ biết lỗi, phô hàm răng trắng xóa. Ông chìa cánh tay vạm vỡ về phía chúng tôi, ngừng một thoáng rồi chìa nốt tay kia. Tôi mút ngón tay chùn chụt. Chị Tám lặng im như phỗng, không khóc cũng không cựa quậy. Chị bị mù bẩm sinh. Mẹ bế tôi bằng một tay rồi bảo,
con nó cười với anh đây này.
Rồi tôi lại nằm gọn trong cánh tay hộ pháp của ông mục sư. Ông cúi sát mặt tôi. Tôi trông thấy tóc đỏ trên đỉnh đầu ông, râu vàng dưới cằm, mũi khoằm như mũi chim ưng và cặp mắt xanh biếc sáng ngời của ông. Chợt, lưng tôi đau nhói, tôi nhả ngón tay ra, khóc ầm lên, nước mắt giàn giụa. Cặp môi ẩm ướt của ông mục sư chạm nhẹ trên má tôi. Tôi cảm nhận được đôi môi ông đang run rẩy, ngửi thấy mùi hăng hắc ở miệng ông. Ông mục sư Maloa trả tôi cho mẹ, ngượng nghịu. Tôi làm nó sợ phải không? Chắc là tôi làm nó sợ rồi. Mẹ tôi trao chị Tám cho ông, đón lấy tôi vỗ nhẹ, đung đưa rồi dỗ dành.
Ôi, con nín đi con. Ông ấy là ai con biết không nào? Con đừng sợ nhá. Ông là người tốt. Ông là cha thân yêu của con đấy.
Lưng vẫn đau buốt, tôi khóc khàn cả tiếng. Mẹ vén vạt áo, nhét vú vào miệng tôi. Tôi như chết đuối, vớ được cọc, ngoạm chặt đầu vú mà ra sức mút. Dòng sữa có mùi thơm của cỏ non chảy vào cổ họng tôi. Lưng tôi vẫn nhức nhối nên tôi lại nhả vú ra, tiếp tục gào khóc. Mục sư Maloa vặn vẹo hai bàn tay, áy náy không yên. Ông chạy tới chân tường, nhổ một cọng cỏ gà rồi ve vẩy trước mặt tôi. Nhưng chẳng ăn thua, tôi vẫn khóc dữ. Ông lại chạy tới góc sân, ngắt một bông hoa hướng dương màu vàng, hua lên trước mặt tôi. Lần này thì tôi thích. Trong lúc ông mục sư tất bật chạy tới chạy lui, thì chị Tám vẫn ngủ yên trong tay ông. Mẹ nói,
cưng, cha hái mặt trăng cho con đây này.
Tôi giơ tay ra, sau lưng lại đau buốt.
Ôi, thằng bé làm sao thế nhỉ?
Môi mẹ nhợt nhạt, mặt đầy mồ hôi. Mục sư Maloa nói,
em xem có gì mặc vào người nó không?
Mục sư Maloa giúp mẹ cởi bộ quần áo màu đỏ may cho tôi nhân dịp tôi được 100 ngày tuổi. Phát hiện một chiếc kim cài ở lưng áo. Lưng tôi có vết kim đâm, máu vẫn đang rỉ ra. Mẹ vội rút cái kim đi, vừa khóc vừa nói.
Khổ thân con tôi đáng đánh đòn, tôi đáng đánh đòn.
Nói rồi, mẹ tự vả vào mặt mình hai cái thật đau. Mục sư Maloa giữ tay mẹ lại, rồi từ phía sau ôm chặt cả hai mẹ con. Cặp môi mọng của ông thơm lên má, lên tóc mẹ tôi, rồi nói nhỏ.
Không ai trách em, mà nên trách tôi.
Được ông mục sư an ủi, mẹ bình tĩnh lại, ngồi xuống ngưỡng cửa phòng ông, nhét vú vào miệng tôi. Một dòng sữa ngọt làm dịu cổ họng, vết kim châm trên lưng không còn đau nữa. Tôi ngậm một bên vú, tay kia chụp bầu vú bên kia, lại co một chân lên đạp lung tung để bảo vệ nó. Mẹ tôi cầm chân tôi dằn xuống, nhưng bà vừa bỏ tay ra là tôi lại co chân lên. Mẹ tỏ vẻ nghi ngờ.
Ôi, lúc mặc quần áo cho nó, em đã xem rất kỹ rồi mà. Làm sao lại có kim ở đó nhở? Chắc chắn đây là trò của mụ già rồi. Cái mụ rất căm hai mẹ con em.
Thế mụ có biết chuyện giữa hai chúng ta không?
Mẹ trả lời. Em đã nói hết với mụ rồi. Chính mụ đã buộc em phải nói. Em chịu đựng đủ điều sỉ nhục. Mụ ấy bất nhân lắm anh ạ.
Mục sư trả lại chị Tám cho mẹ.
Em cho nó bú mấy. Đều là quà tặng của Thượng Đế mà. Em không nên thiên vị quá nhá.
Mẹ đỏ mặt, đón lấy chị Tám, định nhét vú vào miệng chị, liền bị tôi đạp một cái vào bụng. Chị khóc. Mẹ nói,
ơ kìa, hay chưa kìa, cái thằng lòi đúng là đồ bá đạo. Thôi, anh pha ít sữa dê cho nó vậy.
Ông mục sư cho chị Tám uống no sữa dê rồi đặt chị lên giường. Chị Tám không khóc, không cựa quậy. Chị hiền quá. Ông mục sư nhìn mớ tóc vàng mềm mại trên đầu tôi, nét mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mẹ hiểu, ngẩng lên hỏi.
Anh nhìn gì vậy? Anh không nhận ra mẹ con em hay sao?
Ông mục sư lắc đầu, mặt nghịch ra.
Không, tôi không nhận ra. Cái thằng bé này ăn tham như chó sói vậy.
Mẹ lườm ông mục sư một cái, nũng nịu.
Thế anh trông nó giống ai nào?
Ông mục sư càng ngẩn người ra.
Chẳng lẽ nó giống tôi? Tôi hồi nhỏ như thế nào? Tôi cũng chẳng nhớ nữa.
Ông mục sư có cái nhìn đắm đuối như mắt thỏ. Ông bồi hồi nhớ lại chuyện xưa xảy ra cách đây hàng vạn dặm. Rồi hai giọt nước mắt của ông ứa ra. Mẹ ngạc nhiên hỏi.
Anh làm sao thế?
Ông mục sư cười gượng, giơ ngón tay mập mập chùi nước mắt. Ông nói,
không sao, tôi đến Trung Quốc bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Mẹ tôi nói giọng không vui.
Em lớn lên thì đã thấy anh ở đây rồi. Anh là người dân bản địa cũng như em thôi mà.
Ông mục sư nói,
không, không phải. Tôi có quốc tịch của tôi. Tôi là sứ giả của Thượng Đế. Tôi còn giữ những giấy tờ có liên quan đến công việc truyền giáo của tôi. Tôi đại diện cho giáo phái Thiên Chúa Giáo Thụy Điển.
Mẹ tôi cười.
Cái anh ma này, cô em bảo anh là ông Tây giả. Những cái gọi là giấy tờ của anh đều do tay thợ vẽ ở huyện Bình Độ làm hộ chứ gì.
Cô nói bậy.
Ông mục sư nhảy dựng lên như chịu không nổi sự sỉ nhục quá lớn. Ông chửi.
Đúng là cái thằng chó vu hộ pháp.
Mẹ tỏ ý không vui.
Anh đừng chửi ông ấy. Ông ấy là chú dượng em, có ơn lớn đối với em đấy.
Mục sư Maloa nói.
Hừ, nếu mà lão ta không phải là chồng của dì em, thì tôi đã
vặt cổ lão ta rồi.
Mẹ cười bảo, một quả đấm của Dượng ấy chết tươi một con lừa.
Mục sư Maloa buồn rầu nói, ôi, ngay cả em cũng không tin tôi là người Thụy Điển, thì tôi còn mong ai tin nữa.
Ông mục sư ngồi xổm, lấy ống điếu và bao đựng thuốc lá ra, tọng đầy nõ rồi lặng lẽ hút thuốc. Mẹ tôi thở dài.
Kìa anh, em tin anh là ông Tây chính cống, được chưa nào? Anh bực với ai vậy? Người Trung Quốc, không ai giống anh, nhìn anh đầy lông lá.
Trên mặt ông Maloa nở một nụ cười như trẻ thơ. Ông nói vẻ trầm ngâm.
Rồi cũng có ngày tôi phải về nước. Có điều là nếu tôi về thật thì tôi cũng không về, trừ phi em đi cùng tôi.
Ông nhìn mẹ. Mẹ nói,
anh không đi thì em cũng không thể đi. Đành yên tâm mà ở đây thôi. Hơn nữa, anh chẳng đã từng nói rằng chỉ cần là người thì dù là tóc vàng, tóc đỏ hay là tóc đen đều là con chiên của Chúa. Co cỏ là có thể giữ được con dê. Vùng cao mật, cỏ nhiều như thế này chẳng lẽ không giữ được anh ở lại hay sao?
Mục sư Maloa vô cùng xúc động nói,
ôi, em là cỏ linh chi nên tôi mới ở lại. Tôi còn đi đâu nữa?
Mẹ chợt kêu to.
Ôi, đuổi, đuổi nó đi.
Con lừa kéo cối xay bột nhân lúc mẹ cùng ông Maloa trò chuyện, đã ăn vụng bột mì trắng. Mục sư Maloa xốc tới, đánh con lừa một bạt tai. Con lừa chạy, cối quay rào rào.
Mục sư Maloa mở vung, thả những sợi mì vào nước sôi, dùng đũa khuấy nhẹ, đậy vung lại, rồi nói với mẹ đang cho củi vào lò. Em cho lửa to hơn đi nữa. Mẹ làm theo, đẩy vào lò từng nắm thân lúa mạch vàng óng. Tôi ngậm đầu vú mẹ, liếc nhìn ngọn lửa rừng rực trong lò, lắng nghe tiếng nổ lép bép của củi, nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Họ đặt tôi nằm trên nong. Nhưng tôi lật mình nằm sấp để nhìn mẹ đang nhào bột trên bàn. Thân thể nhún nhảy, hai đầu vú nhảy tâng tâng trước ngực như vẫy gọi, như trao đổi với tôi những thông tin thần bí. Tôi giơ tay về phía mẹ, miệng chảy nước dãi. Đôi vú đột nhiên có vẻ ngượng, bối rối, màu hồng lan nhanh khắp bầu vú. Những giọt mồ hôi đọng lại thành rãnh giữa khe vú. Tôi trông thấy có hai đốm sáng di động trên bầu vú. Đó là cái nhìn của ông mục sư. Từ cặp mắt xanh thò ra hai cánh tay bé xíu đầy lông lá định cướp lấy miếng ăn của tôi. Tôi giận đến nỗi mắt tóe lửa, mở miệng sắp khóc. Thì sự việc tiếp theo khiến tôi càng điên tiết. Đôi tay bé nhỏ được thu về, nhưng hai bàn tay mũm mĩm của ông thì lại luồn vào ngực mẹ. Thân hình cao lớn của ông đứng phía sau, hai bàn tay thô bỉ ấp chặt đôi bổ câu trên ngực mẹ. Ôi, đáng thương cho bầu hồ lô yêu quý của tôi. Đôi bổ câu mềm mại của tôi, chúng vùng vẫy, chúng co lại, co tới mức không thể nhỏ hơn, rồi đột nhiên lại nở phình ra, xù lông xù cánh khát vọng bay lên, bay tới những cánh đồng mênh mông, tới trời xanh làm bạn với những đám mây lững lờ trôi. Tắm trong làn gió, được ánh nắng mơn trớn, rên rỉ trong gió, cười vui dưới nắng, rồi lặng lẽ rơi xuống vực thẳm, không đáy. Tôi khóc ầm lên, nước mắt làm mờ cả hai mắt, thân thể mẹ và mục sư Maloa nghiêng ngả. Mẹ rên lên, mẹ nói,
bỏ em ra, đồ con lừa, còn nó khóc kia kìa.
Ông mục sư giận dỗi nói, cài, cái thằng con lai.
Mẹ bế tôi lên, vội vã lật người tôi lại, vẻ biết lỗi.
Con cưng của mẹ, thương con trai mẹ quá đi thôi.
Mẹ vừa nói, vừa đẩy bầu vú về phía tôi. Tôi hối hả, ngoạm chặt lấy bú, mút chùn chụt. Tôi há to miệng, nhưng vẫn còn sợ nhỏ, nên há hết cỡ. Miệng phồng ra như con hổ mang bành. Chỉ tiếc nỗi không thể nuốt chửng, không cho người nào khác xâm phạm bầu vú của mẹ tôi.
Ôi, từ từ nào, con trai của mẹ.
Mẹ vỗ nhẹ lên mông tôi. Tôi bú một bên, tay nắm lấy bên vú còn lại. Nó giống hệt con thỏ trắng, có con mắt hồng. Tôi nắn nó, cảm thấy tim của nó đập đập.
Mục sư Maloa thở dài. Cái thằng con lai này.
Mẹ nói.
Anh không được gọi nó là con lai.
Mục sư Maloa nói.
Nhưng nó là con lai chính hiệu mà lại.
Mẹ nói. Em định bảo anh làm lễ rửa tội cho nó và đặt cho nó một cái tên. Hôm nay con nó vừa tròn 100 ngày tuổi rồi.
Mục sư Maloa vuốt mặt theo thói quen, nói. Rửa tội. Tôi quên mất làm lễ rửa tội từ lâu rồi. Tôi làm mì kéo cho em ăn nhá. Cách làm này tôi học ở người đàn bà dân tộc Hồi đấy.
Mẹ hỏi.
Thế anh thân với chị ta đến mức nào nào?
Mục sư Maloa nói.
Thân cái gì đâu với chị ta. Không để lại dây mơ dễ má gì cả đâu. Trắng tinh.
Mẹ nói. Thôi, có mà đi lừa ma quỷ, ai tin?
Mục sư Maloa cười khà khà, vừa kéo vừa lăn cho cục bột mì thành sợi, quật bùm bộp xuống bàn, cán rồi lại kéo.
Mẹ giục, nói đi, nói mau đi nào.
Cục bột vừa dẻo vừa tơi, lúc vồng lên như cánh cung, lúc loằng ngoằng như rắn trong hang. Bàn tay thô có vẻ vụng về của một người nước ngoài lại có thể thao tác thành thạo và khéo léo như người Trung Quốc, khiến mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên.
Mục sư nói,
có lẽ tôi không phải là người Thụy Điển. Những chuyện đã qua đều như trong mơ.
Nào, em nói gì đi nào?
Mẹ cười nhạt nói, em hỏi chuyện anh với cái cô dân tộc Hồi mắt có quầng đen. Anh đừng có đánh trống lảng.
Mục sư Maloa dàn mỏng cục bột rồi hai tay, hai đầu nâng lên, căng ra rồi trùng lại. Khi bỏ tay ra, đã thành bó mì sợi to bằng thân cây lúa mạch, vung một cái, chúng xòe ra như đuôi ngựa.
Mục sư đang biểu diễn kỹ xảo của ông.
Mẹ tôi thở dài nói,
người đàn bà nào kéo được loại sợi mì như thế này mới là đàn bà giỏi.
Mục sư nói, thôi, mẹ thằng cô đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Nồi lửa lên, tôi nấu mì cho em ăn nhá.
Mẹ hỏi, thế ăn xong thì làm gì?
Ăn xong thì làm lễ rửa tội và đặt tên cho cái thằng con lai.
Mẹ tôi vùng vằng.
Những đứa con mà anh đẻ với người đàn bà dân tộc Hồi mới là những thằng con lai.
Khi mẹ nói vừa dứt câu này, thì cũng là lúc Sa Nguyệt Lượng chạm cốc với Tư Mã Đình. Trong bữa rượu, họ thỏa thuận với nhau những việc như sau. Những con lừa của đội Hỏa Mai Lửa Đen sẽ được tập trung trong nhà thờ để chăm sóc. Các đội viên thì chia ra đến ở với các gia đình. Trụ sở của đội đóng ở đâu thì Sa Nguyệt Lượng sẽ quyết định sau.
Sa Nguyệt Lượng được Tư Diêu dẫn đường tới bốn đội viên bảo vệ, bước vào sân nhà tôi. Thoáng một cái, anh ta đã nhìn thấy chị Lai Đệ đang trải đầu bên ao nước in những bóng mây trôi qua trên bầu trời. Qua một mùa hè ăn uống no đủ và tương đối phẳng lặng, cơ thể chị Lai Đệ đã thay đổi hẳn. Bộ ngực nhô cao, làn tóc khô rám nay bóng mượt, vòng eo nhỏ, mềm mại, mông nở và vồng lên. Trong 100 ngày, chị đã trút bỏ bộ khung thiếu nữ gầy nhom, trở thành một cô gái đẹp như con bướm màu. Sống mũi dọc dược của chị giống mẹ tôi, cặp vú thây lẩy và cái mông nở nang cũng giống mẹ. Đối mặt với cô gái trinh trắng trong ao, ánh mắt của chị đầy ưu tư. Bàn tay thon thả đưa chiếc lược gỗ, nhìn bóng mình mà trăm mối tơ vò. Sa Nguyệt Lượng vừa trông thấy chị đã say mê. Anh ta tuyên bố dứt khoát với Tư Diêu.
Đây là trụ sở của đội Hỏa Mai Lửa Đen.
Tư Diêu hỏi.
Lai Đệ, mẹ cô ở đâu?
Không đợi Lai Đệ trả lời, Sa Nguyệt Lượng khoát tay bảo Tư Siêu ra về. Anh ta đến bên ao nước, nhìn Lai Đệ. Lai Đệ cũng nhìn lại anh ta. Anh ta hỏi, cô em, cô còn nhận ra tôi không? Lai Đệ gật đầu, mặt ửng hồng. Chị quay vào trong nhà. Sau ngày mùng 5 tháng 5, các chị dọn sang phòng của ông bà nội. Trái phía đông, nơi ở cũ của chị Bảy được sửa thành nhà kho, chứa 3.000 cân tiểu mạch. Sa Nguyệt Lượng đi theo chị tôi vào phòng, trông thấy 6 chị gái tôi đang ngủ trưa. Anh ta mỉm cười thân thiện nói, đừng sợ nhé, bọn tôi là du kích chống Nhật, không sát hại dân chúng. Tôi chỉ huy chiến đấu như thế nào, các em cũng đã từng chứng kiến rồi đấy. Trận đó thật là bi tráng hào hùng, lưu danh thiên cổ. Rồi sẽ có ngày, người ta sẽ sáng tác về tôi, các em ạ. Chị Lai Đệ cúi đầu, tay mân mê đôi sam. Chị nhớ lại cái hôm mùng 5 tháng 5 không bình thường ấy. Người đứng trước mặt chị, quần áo rách bươm từng mảnh. Này, em gái ơi, hai ta có duyên với nhau đây nhá. Anh ta buông một câu đầy ý tứ, rồi trở ra sân. Chị Lai Đệ theo ra đến cửa, thấy anh ta bước vào gian trái phía đông, lại sang trái phía tây. Ở trái tây, anh ta giật mình kinh hãi vì cặp mắt xanh lục của bà lã. Bịt mũi, trở ra lệnh cho các đội viên. Nào, anh em ơi, dọn dẹp các bao lúa lại, dọn giường cho tôi ở đấy. Chị cả tựa cửa, ngắm người đàn ông xương xương, vai lệch một bên, đen nhẻm như cây hòe bị sét đánh. Anh ta hỏi, này, cha em đâu rồi? Tư Diêu đứng ở nép góc sân, từ tốn trả lời. Bố cô ấy bị giặc Nhật, không, bị quân đội Thiên Hoàng sát hại hôm mùng 5 tháng 5 ấy, cùng ông nội cô là Thượng quan Phúc Lộc. Quân đội Thiên Hoàng, cái tha gì? Giặc thì có, cái bọn giặc Nhật. Sa Nguyệt Lượng giận dữ quát tháo, vừa chửi vừa dậm chân bành bạch, tỏ ý căm thù bọn lính Nhật. Anh nói với chị Lai Đệ, này, em gái ơi, mối thù của em cũng là mối thù của anh. Chúng ta phải trả mối thù này. Vậy ai là chủ gia đình em, hả? Từ Diều cướp lời, chủ là bà lã. Người đội viên méo miệng đánh ông mục sư một bạt tai. Anh ta định vả vào má, nhưng lại trúng cái mũi chim ưng của ông mục sư. Máu ứa ra, nhỏ từng giọt. Ông mục sư đau đớn kêu lên, giơ cao hai tay nói với Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập ác. Chúa ơi, lại Chúa toàn năng. Các đội viên đội Hỏa Mai trước hết nhìn Chúa Giê-xu đầy bụi bặm và cất chim, rồi lại nhìn khuôn mặt ông mục sư loang lổ những máu. Cuối cùng họ nhìn mẹ tôi từ đầu đến chân. Mẹ tôi rùng mình như có giòi bọ trên người. Tên đội viên biết chuyện Chúa Giê-xu sinh trong máng cỏ, thè lưỡi như lưỡi cóc, liếm cặp môi thâm. 28 con lừa ùa vào nhà thờ. Con thì thủng thẳng đi dạo, con thì cọ lưng vào tường gãi ngứa, con thì ỉa đái, có con lại giở trò lưu manh, lại có con gặm vữa trên tường. Lại Chúa tôi! Mục sư Maloa rú lên, nhưng Chúa của ông vẫn như cũ. Mấy tay đội viên Hỏa Mai giằng chúng tôi ra khỏi tay mẹ, rồi quẳng vào đám lừa. Mẹ tôi chồm lên như một con chó sói, nhưng bọn chúng đã chặn lại mẹ và bắt đầu ra tay. Tên méo miệng chộp vú mẹ, tên môi thâm hích bật tên kia. Hai tay chộp lấy hai con chim bồ câu trắng của tôi, bầu hồ lô của tôi. Mẹ gào khóc, cào rách mặt tên môi thâm. Tên này cười đều, xé tan quần áo của mẹ. Cảnh tượng tiếp theo là nỗi đau âm ỉ suốt đời tôi. Sa Nguyệt Lượng ve vãn chị cả trong sân nhà tôi. Con chó má ba cầu trải đệm bằng thân cây mạch ở trái đông. Toàn thể tổ nuôi lừa dằn mẹ tôi xuống đất. Tôi và chị Tám khóc khàn cả giọng giữa đám lừa. Mục sư Maloa nhảy dựng lên, vớ lấy thanh gióng cửa bị gãy, vụt một nhát lên đầu một tên đội viên. Một tên nhằm vào đùi mục sư nổ súng. Một tiếng đoàng, cả nắm đạn ghém xuyên qua đùi ông mục sư, máu phọt ra. Thanh gióng cửa rơi xuống đất. Ông mục sư từ từ khuỵu xuống. Ông ngước nhìn Chúa Giêsu, trên đầu toàn cứt chim, lẩm bẩm cầu nguyện. Tiếng Thụy Điển mà ông đã quên từ lâu tuôn ra hàng tràng từ miệng ông. Bọn đội viên súng chim luân phiên làm nhục mẹ tôi. Đàn lửa đen luân phiên ngửi tôi và chị Tám. Tiếng kêu ra rà của chúng chọc thủng nóc nhà thờ, bay lên bầu trời thê lương. Trên khuôn mặt Chúa Giêsu bằng gỗ táo, mồ hôi đọng từng giọt trên mặt bọn đội viên súng chim đã được thỏa mãn. Chúng quăng mẹ và chị tôi ra ngoài đường. Đàn lừa cũng theo nhau xông ra, ngửi ngửi mẹ tôi rồi chạy tán loạn. Khi đám đội viên súng chim chạy đi bắt lừa, thì mục sư Maloa lê đôi chân bị thủng lỗ chỗ như tổ ong, trèo lên cái thang bằng gỗ. Các bậc nhẵn bóng vì không biết bao nhiêu lần ông trèo trên đó lên gác chuông. Ông bám gờ cửa sổ, qua lần kính nhìn toàn cảnh thị trấn Đại Lan, thủ phủ của vùng Đông Bắc cao mật mà ông từng sống ở đây suốt mấy chục năm. Nơi nào cũng để lại vết chân của ông. Từng dãy nhà tranh vuông vắn, những ngõ to nhỏ màu xám, những gốc cây xanh trông như cụm khói, dòng sông lấp lánh ôm lấy thôn xóm, mặt hồ phẳng lặng như gương, những đồng cói xanh mượt, những vạt cỏ dại khàm trên mặt đầm, những đầm nước màu đỏ gạch, thiên đường của các loài chim và cánh đồng tít tắp đến tận chân trời trải ra như bức tranh, ngọn núi châu nằm màu vàng đỏ, những gành lớn hoa hòe nở rộ. Ông mục sư Maloa nhìn xuống, thấy chị Lỗ phơi bụng nằm dưới đường như một con cá chết. Một nỗi đau đớn cùng cực bóp chặt trái tim ông. Hai dòng nước mắt của ông ứa ra, mờ cả đôi mắt. Mục sư Maloa lấy ngón tay quệt máu trên đùi, viết lên tường bốn chữ lớn: Kim Đồng Ngọc Nữ. Rồi ông kêu to: Xin Chúa hãy tha thứ cho con. Mục sư Maloa nhào ra khỏi gác chuông như một con chim khổng lồ gãy cánh, rơi cắm đầu xuống đường phố. Óc ông tung tóe khắp mặt đất như bãi cứt chim mới ỉa. Mùa đông sắp tới gần. Mẹ tôi mặc chiếc áo bông bọc lụa xanh của bà nội tôi. Chiếc áo được may nhân dịp bà nội tôi 60 tuổi, nhờ một bà con cháu đầy đàn trong thôn may giúp. Giờ đây nó đã trở thành áo rét của mẹ. Bà nội tôi đã mất khả năng nói năng, hành động, đánh bạn với lừa ngựa ở trái tây. Trên hai vạt trước của chiếc áo bông, mẹ khoét hai lỗ hình tròn để hai vú lộ ra ngoài, tiện cho tôi bú tí vào bất cứ lúc nào. Cái ngày thu phẫn nộ ấy, đôi vú của mẹ bị chà đạp, nhưng tai họa rồi cũng đã qua đi. Bầu vú chân chính thì không thể bị hủy hoại, giống như có những người trẻ mãi, xanh tươi mãi mãi như cây tùng. Để che gió lạnh, giữ cho vú được ấm, mẹ đính hai miếng vải đỏ trước hai lỗ như rèm che. Cái phát minh này của mẹ tôi đã trở thành truyền thống, cho đến nay vẫn thịnh hành ở vùng cao mật. Có điều bây giờ hai lỗ thật tròn, vải rèm càng mềm mại, hơn nữa còn thêu một bông hoa trên đó. Trang phục mùa đông của tôi, tức kim đồng, là một cái túi rất bền bằng vải bạc, có thể thắt miệng túi lại bằng một sợi dây. Thân túi đính hai quai thật chắc, quàng đuổi cặp vú của mẹ. Khi cho tôi bú, mẹ thót bụng lại, xoay cái túi ra trước ngực. Trong túi, tôi chuyển từ tư thế đứng sang tư thế quỳ, là đầu tôi ngang tầm ngực mẹ. Tôi chỉ việc ngoẹo đầu sang trái là ngoạm được bầu vú phải, ngoẹo đầu sang phải là bập được vào đầu vú trái. sang trái sang phải đều gặp nguồn sữa. Nhưng cái túi cũng có điều bất tiện. Tay tôi bị vướng khiến tôi mất thói quen thường ngày. Miệng ngậm bầu này thì một tay bảo vệ bầu kia. Quyền được bú tí của chị Tám đã bị tôi tước đoạt hoàn toàn. Hễ chị Sán lại gần là tôi tay cấu chân đạp, khiến chị khóc suốt. Bây giờ, chị sống bằng cách ăn cháo. Thấy vậy, các chị đều rất không bằng lòng. Do vậy, cả một mùa đông dài dằng dặc và khắc nghiệt, tôi luôn luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi tí sữa. Khi ngậm vú trái, toàn bộ tinh thần tôi tập trung chú ý bầu vú bên phải, luôn cảm thấy những bàn tay lông lá đột nhiên thò vào lỗ thủng, bắt bầu vú đem đi. Vì lo sợ như vậy, tôi liên tục đổi bên, vừa múc cho chảy sữa ở bầu trái, tôi đã lập tức chuyển sang bầu phải. Mẹ đoán ra tâm trạng tôi, thơm tôi bằng cặp môi lạnh ngắt, rồi nói khẽ. Kim Đồng, con trai yêu của mẹ, sữa mẹ chỉ dành cho con. Không ai cướp được của con đâu mà sợ. Mẹ nói vậy khiến tôi đỡ lo nhưng vẫn không thể yên tâm hoàn toàn. Tôi vẫn cảm thấy luôn luôn có những bàn tay lông lá dập dình bên vú mẹ. Vào một buổi sáng, tuyết rơi nhẹ nhẹ. Mẹ mặc chiếc áo bông có khoét lỗ, điệu tôi cuộn tròn trong cái túi ấm áp trên lưng. Chỉ huy các chị khuân củ cải vào hầm. Tôi không quan tâm củ cải từ đâu tới mà chỉ để ý hình dáng của chúng. Đầu chúng nhọn, thân phình to đột ngột của chúng khiến tôi nghĩ đến bầu vú. Từ đó, trong ký ức về vú, ngoài những bầu hồ lô bóng loáng, ngoài những con chim bồ câu trắng mềm mại, đã có thêm hình ảnh của những củ cải đỏ. Chúng có màu sắc riêng, thần thái riêng và độ ấm riêng. Tất cả đều có hình dáng như bầu vú. Đều tượng trưng cho bầu vú trong bất cứ thời tiết nào, hoàn cảnh nào. Bầu trời hết sáng lại u ám, tuyết rơi nhẹ nhẹ, lúc dừng, lúc rơi. Các chị mặc quần áo mỏng, co ro trước gió bấc. Chị cả Lai Đệ chịu trách nhiệm nhặt củ cải từ trong sọt ra. Chị Hai và chị Ba chịu trách nhiệm bê đến cửa hầm. Chị Tư và chị Năm san đều củ cải trong hầm. Chị Sáu và chị Bảy thì không làm gì. Chị Tám không có khả năng lao động, một mình trên giường trầm tư mặc tưởng. Chị Sáu mỗi lần bê 4 củ, chị Bảy mỗi lần bê 2 củ. Mẹ cõng tôi đi lại trong khoảng từ đống củ cải đến cửa hầm. Mẹ sai phái dày la các chị và than vãn. Những lời ca cám của mẹ tựu chung xoay quanh trung tâm tư tưởng sau đây. Cuộc sống gian truân, phải cố mà làm việc mới có thể vượt qua. Các chị gái có thái độ tiêu cực khi mẹ ra lệnh, bất mãn khi nghe mẹ than thở. Các chị thờ ơ trước những lời than vãn của mẹ. Đến nay, tôi vẫn không hiểu vì sao nhà tôi bỗng có nhiều củ cải đến thế. Sau này, tôi mới rõ vì sao mẹ tôi lại dự trữ củ cải nhiều đến như vậy cho mùa đông năm ấy. Công việc khuân vác sắp kết thúc, mặt đất chỉ còn lại một số củ cải vặn vẹo như những bầu vú dị dạng. Mẹ khom người quỳ trước cửa hầm, thò tay xuống lôi chị Tưởng Đệ và Phán Đệ lên. Trong quá trình đó, tôi bị hai lần chồng ngược. Từ dưới nách mẹ, tôi trông thấy mờ ảo những bông tuyết trắng. Cuối cùng, mẹ bê một an sức miệng. Trong an chất đầy những bông gòn và vỏ hến, đậy miệng hầm lại. Các chị gái xếp thành một hàng ngang, đứng sát tường, áp mái như đang chờ lệnh mới. Mẹ lại than thở. Ôi giời ơi, lấy gì mà may áo bông cho các con bây giờ? Chị Ba nói, mua bông, mua vải mẹ. Mẹ nói, ôi, chỉ có vậy thì hỏi các con làm gì? Mẹ nói là kiếm đâu ra tiền. Chị Hai tỏ vẻ không bằng lòng nói, bán con lừa và con la đi là được mà. Mẹ cắt ngang, trời, bán lừa và bán la đi thì sang xuân cày ruộng bằng gì? Chị cả Lai Đệ trước sau giữ thái độ im lặng. Mẹ liếc sang phía chị cúi gằm xuống. Mẹ lo ngại nhìn chị rồi nói: Lai đệ, ngày mai con và Chiêu đệ dắt con La ra chợ mà bán nhé. Chị Năm Phán đệ thét lên, giọng the thé:
Con La vẫn còn bú sữa mẹ, sao nhà mình không bán thóc đi? Thóc nhà mình nhiều như thế cơ mà.
Mẹ tôi liếc sang trái đông, cửa buồng khép hờ. Trên sợi dây thép căng ngang cửa sổ có đôi tất của đội trưởng Sa Nguyệt Lượng. Con La chạy lon ton ra ngoài sân. Nó cùng ngày tháng năm sinh với tôi. Cũng như tôi, nó là con đực. Tôi vẫn còn đứng trong túi vải, trên lưng mẹ, mà nó đã cao bằng mẹ nó rồi. Mẹ nói: Như thế này vậy, ngày mai đem bán con La đi. Mẹ vừa nói, vừa đi vào trong buồng. Có tiếng gọi sang sảng từ phía sau lưng chúng tôi:
Chào mẹ nuôi.
Sa Nguyệt Lượng mất tăm đã 3 ngày, bỗng trở lại nhà tôi, dắt theo con lừa đen của anh ta. Trên lưng lừa lại là 2 bọc to tướng bằng vải hoa tím căng phồng, từ kẽ hở lộ ra những màu sắc rực rỡ.
Mẹ nuôi ơi!
Anh ta tỏ vẻ thân thiện. Mẹ tôi quay đầu lại, nhìn khuôn mặt xương xương đen nhèm với nụ cười ngượng nghịu của anh ta, nói dứt khoát:
Sa đội trưởng, tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi không phải là mẹ nuôi của anh.
Sa Nguyệt Lượng không nao núng nói:
Ồ, sao lại không phải là mẹ nuôi? Còn hơn cả mẹ nuôi nữa kia kìa. Mẹ nuôi không ưng gì con, nhưng con lại một lòng có hiếu với mẹ.
Nói rồi, anh ta gọi 2 đội viên du kích vào đỡ 2 bọc vải xuống, bảo họ dắt lừa về nhà thờ. Tôi cũng nhìn con lừa đực của Sa Nguyệt Lượng bằng cặp mắt căm giận. Nó hếch mũi lên, ngửi cái mùi tỏa ra từ con lừa cái nhà tôi. Sa Nguyệt Lượng cởi cái bọc ra, cầm lên 1 chiếc áo khoác bằng lông cáo, giơ ra dưới tuyết. Hơi nóng tỏa ra từ chiếc áo khiến những bông tuyết nhẹ tan thành nước cách cái áo 1 thước. Sa Nguyệt Lượng cầm áo lại gần mẹ.
Mẹ! Mẹ nuôi ơi! Mẹ nuôi ơi! Đây là chút lòng hiếu thảo của con mà.
Mẹ tôi vội vã né tránh, nhưng không tránh được. Kết cục là chiếc áo khoác lên người mẹ. Mặt tôi tối sầm, mùi lông cáo và mùi long não khiến tôi nghẹt thở. Khi tôi lại thấy ánh sáng, sân nhà tôi đã trở thành một thế giới động vật. Chị cả Lai đệ khoác chiếc áo lông tử điêu, cổ quấn khăn lông chồn, còn nguyên 2 mặt lóng lánh. Chị 2 Chiêu đệ khoác chiếc áo bằng lông điêu thử. Chị 3 Lãnh đệ khoác chiếc áo lông gấu đen. Chị 4 Tường đệ khoác chiếc áo da màu vàng sơm. Chị 5 Phán đệ khoác chiếc áo bằng lông sói đốm. Chị 6 Niệm đệ khoác chiếc áo lông cừu. Chị 7 Cầu đệ khoác chiếc áo bằng lông thỏ trắng. Chiếc áo khoác lông cáo của mẹ rơi xuống đất. Mẹ quát:
Các con cởi hết ra, cởi hết áo ra.
Các chị gái hầu như không nghe lời mẹ, đầu ngọ nguậy trong cổ áo, 2 tay vuốt ve thân áo. Qua nét mặt, thấy rõ các chị như đắm chìm trong ngạc nhiên và vui sướng, trong vui sướng cảm thấy ấm áp. Mẹ run lên, thều thào:
Các con ơi, các con điếc cả rồi hay sao?
Sa Nguyệt Lượng cầm lên 2 chiếc áo khoác nhỏ cuối cùng, dùng tay phủi nhẹ mặt ngoài áo bóng như lụa, nền nâu điểm hoa đen, xúc động nói:
Mẹ nuôi ơi, đây là da con mèo rừng, cả vùng cao mật chỉ có 2 con. 2 cha con lão Cảnh Thuyên phải bỏ ra gần 3 năm mới bắt được chúng. Đây là da con mèo rừng đực, đây là da con mèo rừng cái. Các em đã trông thấy con mèo rừng bao giờ chưa nào?
Anh ta đưa mắt nhìn 1 lượt các chị gái, không ai trả lời. Anh ta giảng giải cho các chị như 1 giáo viên tiểu học.
Các em này, mèo rừng giống như con mèo nhưng to hơn nhiều. Giống như con báo nhưng nhỏ hơn báo. Biết trèo cây, biết bơi, 1 cú nhảy cao 1 trượng, có thể bắt chim trên ngọn cây. Loài này chẳng khác gì yêu tinh. Hai con mèo rừng vùng cao mật này sống trong các bãi tha ma, bắt được chúng còn khó hơn lên trời. Nhưng cuối cùng, anh đã bắt được chúng. Ôi, mẹ nuôi ơi, hai chiếc áo này còn tặng hai em Kim Đồng và Ngọc Nữ, mẹ nhá.
Sa Nguyệt Lượng vừa nói vừa vắt hai chiếc áo may bằng da con mèo rừng mà anh ta nói biết trèo cây, biết bơi, nhảy cao một trượng, lên cánh tay mẹ. Rồi cúi nhặt chiếc áo lông cáo đỏ như lửa, rũ bụi cũng vắt lên tay mẹ. Nói một câu khiến người ta phải cảm động.
Mẹ nuôi ơi, mong mẹ hãy nể mặt cho con nào, mẹ nhá.
Đêm hôm ấy, mẹ chốt cửa buồng chính, gọi chị Lai Đệ sang buồng chúng tôi. Mẹ đặt tôi và chị Ngọc Nữ nằm sóng đôi trên đầu giường. Tôi giơ hai tay cào một cái vào mặt chị Tám. Chị khóc, co người lại một góc. Mẹ không kịp ngó ngàng đến chúng tôi. Mẹ quay lại chốt cửa buồng. Chị cả Lai Đệ khoác chiếc áo lông chồn, quấn chiếc áo khăn lông cáo của chị, dè dặt nhưng ương bướng đứng bên giường. Mẹ gác một chân lên giường, rút chiếc châm sau gáy, khêu bấc đèn. Ánh đèn bùng lên sáng hẳn. Mẹ ngồi xếp thẻ trên giường, hỏi chị cả, giọng mỉa mai.
Tiểu thư của tôi, tiểu thư ngồi xuống đi. Đừng sợ làm bẩn chiếc áo da của tiểu thư.
Mặt chị cả đỏ ửng, chị chành môi ra, ngồi xuống chiếc ghế băng cạnh giường. Con cáo của chị vênh cái mõm lên giữa ngực chị, hai mắt lấp lánh. Ngoài sân là thế giới của Sa Nguyệt Lượng. Từ khi anh ta dọn đến ở trái đông nhà tôi, cái cổng lớn không bao giờ khép chặt. Đêm hôm nay, ở trái đông càng ồn ào. Ánh đèn măng sông sáng trắng xuyên qua giấy dán cửa sổ soi sáng cả ngoài sân. Tuyết đang bay trong ánh đèn. Trong sân, tiếng chân đi nhộn nhịp, cánh cổng kêu ken két, vó ngựa vang lên từng chặp trong ngõ. Trong gian trái, vang lên tiếng cười ầm ĩ. Những trò đố vui, nào là đào tiên kết nghĩa, nào là năm ông trạng nguyên, nào là tám đóa hoa mai, tám chú ngựa. Mùi cá thịt thơm lừng khiến sáu chị gái tôi tập trung lại cửa sổ buồng ở phía đông thèm đến nhỏ cả nước dãi. Mắt mẹ tôi như tóe lửa, nhìn chị cả không chớp mắt. Chị cả Lai Đệ bướng bỉnh nhìn lại mẹ. Hai luồng mắt gặp nhau cùng tóe lửa xanh. Mẹ hỏi, Lai Đệ, mày nghĩ như thế nào hả? Chị cả vuốt những chỗ lông xù ở đuôi khăn lông cáo, hỏi lại.
Dạ, mẹ hỏi gì cơ ạ?
Mẹ tôi nói, thôi đừng có giả vờ. Chị cả nói,
mẹ, con không hiểu ý mẹ ạ.
Mẹ tôi đổi giọng dầu dĩ nói, Lai Đệ ơi, con có 9 chị em, con là chị cả. Nếu xảy ra chuyện gì thì mẹ biết dựa vào ai đây?
Chị cả đứng phắt dậy, giọng xúc động chưa bao giờ thấy ở chị. Mẹ còn muốn gì ở con? Trong trái tim mẹ chỉ có em trai Kim Đồng. Còn lũ con gái chúng con thì không bằng bãi cứt chó.
Mẹ tôi nói, Lai Đệ con đừng nghĩ sai về mẹ. Em Kim Đồng là vàng, các con ít xa cũng là bạc. Sao lại có thể không bằng bãi cứt chó được? Đêm nay, mẹ con mình có gì thì cứ nói thẳng với nhau nhé. Cái anh chàng Sa Nguyệt Lượng ấy à, chẳng khác gì con cáo đến chúc Tết gà. Tâm địa chẳng có gì tốt cả đâu. Hắn ta đang có ý định cầu con đấy.
Chị cả cúi đầu, vuốt ve cái đuôi con cáo, nước mắt đột nhiên.
Tôi và chị Tám được làm lễ rửa tội trong nhà thờ. Cửa sau phòng ngủ của mục sư thông sang nhà thờ. Trên tường treo một số tranh đã phai màu vì năm tháng, vẽ những hài đồng trần truồng có cánh béo mũm mĩm. Về sau tôi mới biết đó là những thiên sứ. Tận cùng của nhà thờ là một cái bục xây bằng gạch, một người đàn ông cởi trần tạc bằng gỗ táo bị đóng đinh trên giá. Do tài nghệ quá kém hoặc do gỗ táo quá rắn, nên cái tượng không giống người chút nào. Sau này tôi mới biết tượng gỗ ấy là Chúa Giê-xu, một đại anh hùng, một thiện nhân. Ngoài ra, trong nhà thờ còn để linh tinh những chiếc ghế băng bám đầy bụi và phân chim. Mẹ bế tôi và chị Tám bước vào nhà thờ. Hàng đàn chim sẻ hốt hoảng bay loạn xạ đập vào cửa kính. Cửa chính nhà thờ hướng ra phố. Qua khe cửa, mẹ trông thấy những con lửa đen đi lại như con thoi. Mục sư Maloa bê ra một chiếc chậu bằng gỗ. Nước nóng chiếm lưng chậu, màu sơ mướp nổi lành phành. Hơi nước bay lên, ông mục sư lim dim mắt như một sợi chỉ. Ông còng lưng vì chiếc chậu quá nặng. Ông cố vươn dài cổ ra, hai chân loạng choạng. Có lần suýt ngã, nước nóng trong chậu bắn lên mặt, nhưng ông vẫn chịu được. Dù bước đi khó khăn, nhưng cuối cùng ông đã bê được cái chậu lên bục giảng. Mẹ bế chúng tôi bước tới. Mục sư Maloa đón lấy tôi thả xuống chậu nước. Vừa chạm vào nước nóng, hai chân tôi lập tức co lên. Tiếng khóc của tôi vang dội cả nhà thờ. Một tổ yến trắng trên đầu xà nhà. Những con yến còn nằm trong tổ ló đầu ra quan sát chúng tôi bằng cặp mắt đen láy. Bố mẹ chúng bay vào bay ra qua chỗ kính vỡ. Con côn trùng kẹp ở mỏ. Mục sư Maloa trả tôi cho mẹ. Ông lấy tay khuấy nước trong chậu. Chúa Giê-xu hiền từ nhìn chúng tôi chăm chú. Những thiên sứ trên tường đuổi theo bọn chim sẻ, từ xà ngang bay sang cột dọc, từ tường đông bay sang tường tây, từ đầu thang gỗ cong queo đuổi tới gác chuông cũ kỹ, rồi từ gác chuông trở lại nghỉ ngơi trên tường. Cái mông trần trụi lấp lánh mồ hôi, nước trong chậu xoay tròn thành hình phễu. Mục sư Maloa nhúng tay vào chậu, thử, rồi nói, nước được rồi đấy, thả nó vào đi. Tôi bị cởi hết quần áo. Mẹ đủ sữa, mà sữa lại tốt. Tôi rất bụ bẫm. Nếu như tôi chuyển nét mặt từ nhăn nhó sang giận dữ hoặc nghiêm nghị, nếu như tôi mọc thêm đôi cánh, thì tôi là thiên sứ rồi. Những đứa trẻ trên tường sẽ là anh em tôi. Mẹ thả tôi vào trong chậu. Tôi lập tức nín khóc vì nước ấm làm tôi khoan khoái. Tôi ngồi vào giữa chậu, tay vỗ nước, miệng reo a a. Mục sư Maloa vớt cây thánh giá bằng đồng từ trong chậu ra áp lên đỉnh đầu tôi, nói, từ hôm nay, con là đứa con gần gũi nhất của Chúa, Halioa. Ông dùng quả bầu nhỏ múc đầy nước dội lên đỉnh đầu tôi. Mẹ đọc theo như một con vẹt, Halioa. Tôi tiếp nhận nước thánh, mỉm cười hạnh phúc. Trên mặt mẹ lộ vẻ phấn khởi. Mẹ thả chị Tám vào trong chậu, nhẹ nhàng kỳ cọ cho chúng tôi bằng miếng sơ mướp. Ông mục sư dội hết bầu này đến bầu khác lên đầu chúng tôi. Mỗi lần dội, tôi lại cười khanh khách. Chị Tám thì khóc ê a mấy tiếng. Tôi túm lấy chị bằng cả hai tay. Mẹ nói, chưa đứa nào có tên cả. Anh đặt tên cho chúng đi. Mục sư Maloa bỏ cái gáo bằng quả bầu xuống, nói, đây là chuyện hệ trọng, mà để tôi nghĩ cái đã nhá. Mẹ nói, mẹ chồng em có lần bảo, nếu sinh con trai thì đặt tên là Cún, Tám Cún. Bà bảo đặt tên xấu cho con trai thì dễ nuôi. Mục sư Maloa lắc đầu lia lịa, nói, không hay, không hay, Cún với Mưu. Đặt tên vật là trái với ý Thượng Đế, trái với lời dạy của Đức Khổng Tử. Thầy Khổng Tử nói rằng là danh phận không rõ thì nói ai nghe. Mẹ nói, em nghĩ ra một cái tên, gọi nó là Amen, có được không anh? Maloa cười, hồ, không hay, không hay, em đừng nói nữa, để tôi nghĩ đã. Mục sư đứng lên, tay chắp sau lưng, đi đi lại lại, nhanh chân trong nhà thờ sặc mùi ẩm mốc. Khi nào ông đi nhanh là lúc óc ông làm việc căng thẳng. Ông điểm lướt những tên người hiệu của Trung Quốc và nước ngoài. Từ trên trời đến dưới đất, từ xưa đến nay. Mẹ nhìn ông, cười bảo tôi rằng, con ơi, con trông cha con kìa. Ông đâu phải là đang tìm một cái tên mà là đang hối hả như nhà có tang ấy. Mẹ tôi cất tiếng hát khe khẽ, cầm cái gáo lên dội nước cho tôi và cho chị Tám. Mục sư Maloa sau 29 lần đi tới cửa chính đóng chặt rồi lại trở lui, ông dừng lại, kêu lên với chúng tôi rằng:
"Ồ, nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi."
Mẹ tôi vui mừng hỏi:
"Hả? Thế tên là gì?"
Mục sư Maloa chưa kịp trả lời thì có tiếng đập cửa rất mạnh và có tiếng người ồn ào bên ngoài. Mẹ hốt hoảng đứng lên, tay vẫn cầm chiếc gáo. Mục sư Maloa nhìn qua khe cửa. Khi đó, tôi chưa rõ ông nhìn thấy gì, chỉ thấy ông đỏ mặt tía tai. Không rõ ông bị sung huyết vì giận dữ hay vì căng thẳng. Ông giục mẹ tôi:
Em, ra sân mau lên.
Mẹ vứt gáo xuống, bế tôi lên. Chiếc gáo nhảy tâng tâng trên mặt đất như con cóc được đi tìm cái. Thanh đóng chặt cửa, chợt gãy đôi, rơi xuống đất. Tiếp theo là cánh cửa bật tung, cái đầu của một đội viên du kích lao vào như một viên đạn, húc giữa ngực ông mục sư. Ông giật lùi đến tận bức tường đối diện, phía dưới các thiên sứ. Khi chiếc gióng cửa rơi, tôi bị tuột từ tay mẹ rơi xuống chậu, nước bắn tung tóe. Và chị Tám thì bị một cú trời giáng. Năm người đội viên đội Hỏa Mai xông vào, có phần bất hung hăng khi nhìn thấy quang cảnh trong nhà thờ. Người húc phải mục sư Maloa xoa đầu nói:
"Ồ, sao thế này? Ở đây vẫn có người à?"
Rồi anh ta nhìn bốn người kia nói tiếp:
"Nghe bảo rằng nhà thờ này bỏ hoang đã lâu rồi cơ mà. Này sao lại có người nhỉ?"
Mục sư Maloa chặn tay lên ngực, đi tới trước mặt các đội viên. Nét mặt của ông đầy vẻ nghiêm nghị. Các đội viên có vẻ bàng hoàng, lúng túng. Nếu như ông tuôn ra một tràng tiếng Tây và giơ tay ra hiệu, thì có thể các đội viên sẽ lặng lẽ rút lui. Mà dù không nói tiếng Tây, ông chỉ nói vài câu tiếng Trung Quốc với giọng lơ lớ, thì các đội viên cũng không dám ngang ngược. Nhưng mà ông mục sư đáng thương này lại nói giọng cao mật 100%. Ông hỏi các đội viên:
"Người anh em cần gì?"
Nói xong, ông vái các đội viên một vái. Trong khi tôi khóc, nức nở, chị Tám tuyệt nhiên không khóc một tiếng nào. Các đội viên đội Hỏa Mai cười rộ lên. Họ ngắm nghía ông mục sư từ đầu đến chân như ngắm một con khỉ. Tên đội viên méo miệng còn giật giật túm lông ở lỗ tai ông mục sư. Một đội viên nói, những người khác hùa theo:
"Ồ, khỉ đột, ha, con khỉ đột, con khỉ này còn giấu một phụ nữ xinh đẹp nữa chứ, ha."
Ông mục sư Maloa hét to:
"Phản đối, tôi phản đối, tôi là người nước ngoài."
Người đội viên méo miệng nói:
"Người nước ngoài, anh em có nghe thấy không? Người nước ngoài mà nói tiếng thổ ngữ giọng cao mật, ồ, xem ra con khỉ đột này đã có một thằng con lai. Anh em ơi, dắt lừa vào đi."
Mẹ tôi, bế tôi và chị Tám bước tới kéo tay ông mục sư Maloa nói:
"Đi thôi, đừng trêu vào bọn chúng."
Mục sư Maloa giằng tay ra, một mực xông tới, cố sức đẩy những con lừa ra ngoài cửa. Chúng nghe răng như răng chó gầm ghè với ông mục sư. Một đội viên hích mục sư một cái quát to:
"Tránh ra, tránh ra."
"Giáo đường là nơi thánh địa, là mảnh đất tinh khiết của Chúa. Ai cho các người nhốt lừa, hả?"
Mục sư phản đối nói vậy. Một đội viên mặt trắng bệch, môi thâm tín nói:
"Hò, cái thằng Tây dởm."
Anh ta chỉ lên Chúa Giê-xu bằng gỗ táo:
"Bà nội tôi từng nói rằng người này sinh ra trong chuồng ngựa. Ngựa và lừa rất gần gũi. Chúa của anh mắc nợ con ngựa, cầm bằng mắc nợ con lừa. Chuồng ngựa có thể làm phong sản thì tại sao giáo đường lại không trở thành chuồng lừa?"
Anh ta vênh váo về những lý lẽ của mình rồi nhìn chằm chằm vào ông mục sư, cười đắc ý. Mục sư Maloa làm dấu chữ thập trước ngực khóc:
"Ôi giời ơi, xin Chúa hãy trừng phạt những kẻ ác này. Sấm sét hãy giáng xuống đầu chúng, rắn độc hãy cắn chết chúng, pháo đạn của Nhật hãy bắn chết chúng."
"Á, cái thằng Hán gian chó chết, hứ?"
Người đội viên méo miệng đánh ông mục sư một bạt tai.